Hồng Liên Bảo Giám, chương 720, biến số 1, góc truyện audio.com, ma tượng xuất động, ở phía sau ma tượng S còn có thêm máy ném đá, sử dụng thú lớn lôi kéo đại pháo, ngàn vạn gia hỏa mặc áo da màu đen. Mỗi một người mang theo mặt nạ đi theo phía nhiều đội trọng giáp. Những binh sĩ trọng giáp kia hiển nhiên là đề phòng kỵ binh của mình xông trận đi giết những người áo đen kia. Những người áo đen kia là binh nhân phóng ra thần binh khôi lỗi bay. Cái gọi là binh nhân, là loại chiến sĩ do binh gia bồi dưỡng điều khiển, dùng để điều khiển loại thần binh khôi lỗi bay. Năng lực giao chiến với đoàn binh trên mặt đất của những binh nhân này, gần như là không. Lực lượng thần thức lại là vượt xa cảnh giới của bọn họ. Bọn họ có thể một mình điều khiển mấy trăm khôi lỗi bay, tiến hành tác chiến. Tô Kính lại đếm một chút, số lượng của những binh nhân này là khoảng chừng 2.500.000 người. Cho dù mỗi binh nhân chỉ điều khiển 100 khôi lỗi bay, đó chính là mấy trăm vạn khôi lỗi bay. Mà khôi lỗi bay của binh gia, ngoại trừ phóng ra một ít độc tiễn ra, tác dụng lớn nhất chính là tự cháy. Khi nhào vào phía trên bất kỳ vật gì, mãi đến khi nguồn sinh lực tiêu hao hết mới có thể tắt. Bản thân hình dáng bên ngoài của khôi lỗi lại không khác biệt so với bản thu nhỏ của rực long, có móng vuốt sắc bén, miệng dài, đều có bôi kịch độc. Cái cổ thật dài, yết hầu chính là trang bị độc tiễn phóng ra. Binh lính có diều hâu bay xen lẫn trong những khôi lỗi này, càng thêm khó đối phó. Tô Kính vẫn cảm giác có chút không thỏa đáng lắm, dù sao đối phương cũng là một đế quốc lâu đời. Binh sĩ có khả năng quá lâu không có kinh nghiệm lục chiến, không được tính là quân đội Đông Tần trên ý nghĩa. Nhưng trang bị của đối phương quyết không khinh thường. Những ma tượng này có độ cao 10 trượng, sớm tiêu diệt không hết. Uy hiếp so với những binh nhân còn lớn hơn. Ma tượng chậm rãi từng bước tốc độ di chuyển ở trong tất cả khôi lỗi, xem như là chậm nhất. Nhưng so sánh về lực phá hoại và giá cả cũng là cao nhất. Tô Kính do dự một chút, phát ra mệnh lệnh. Long Yên, người dẫn người đi lên đầu tường, bố trí đại pháo ngũ hành, giết chết những ma tượng đó. Ta có chút lo lắng. Gần đây trạng thái của Long Yên không tệ, đã có thể ổn định ở trạng thái nhân thân. Đối với tu luyện chân khí Long Xà, so với Tô Kính hẳn có thiên phú hơn. Nàng thống lĩnh thân binh của Tô Kính. Trên thực tế, nữ quan ác ma cũng thuộc về sự quản lý của nàng. Chỉ là Long Yên không thích làm người chỉ huy, cũng không thích mùi vị trên người của ác ma. Nàng vẫn lặng lẽ đi theo Tô Kính, nàng cũng không đi chiến đấu, chỉ cúi đầu tu hành. Hiện tại nàng đột phá cảnh giới, cắm ở cấp bậc tương đương với luyện khí sĩ kim đan tam trọng. Chỉ dựa vào tu luyện chân khí Long Xà, đối với nàng đã không có ích lợi gì nữa. Lúc này Long Yên mới bắt đầu chịu mệt nhọc, vội dẫn binh tới cho Tô Kính. Nghe Tô Kính nói, Long Yên cười, nói, thiếu gia cũng có thời điểm lo lắng sao? Ừ, những ma tượng đó không phải là vấn đề. Ta quan sát trong đại doanh của đối phương, có rất nhiều dương cực lớn. Điều này rất kỳ quái. Bọn họ khẳng định có loại hình khí giới công thành lắp ráp cỡ lớn. Vô song thành loại thành thị cấp bậc như vậy, có khả năng phòng được. Đó là tất nhiên, Long Yên cười nói, không có chút bản lĩnh này, hoàng thất của đế quốc thiên thần, làm sao có thể khống chế được mười mấy gia tộc ở trên Vũ Thánh Đảo. Thiếu gia, không quan tâm bọn họ có vũ khí bí mật gì. Góc truyện audio.com, chúng ta trực tiếp nghiền đè tới là được, dù sao ta dự cảm được lần này trong đại quân tới đây, không người nào có thể giết chết Vô Niệm. À, trực giác của yêu tộc. Long Yên cười tiếp nhận lệnh bài thư chú của Tô Kính, đi điều động một đại pháo ngũ hành sử dụng một lần, còn phải phối hợp thêm mũi tên địa long, mới có khả năng phá hủy những ma tượng đó. Tô Kính cảm thấy Long Yên nói rất đúng. Không quan tâm kẻ địch có gì, mình sử dụng đại pháo ngũ hành phối hợp mũi tên địa long nghiền đè tới, không tính toán tiêu hao, là có thể thắng lợi. Về phần có thể thâm hụt tiền hay không, chỉ cần đánh hạ được Vũ Thánh Đảo tới, lại tuyệt đối có đủ bồi thường. Hơn nữa mình tăng lên tập trung, hai người Mộ Ngân Mâu và Đường Hà tập trung chưa đủ. Tương lai thời điểm phân phối lợi ích dĩ nhiên là lấy không được đầu to. Muốn cầm nhiều lợi ích không chịu xuất huyết là không được. Tô Kính ở bên này, đang bố trí binh lực chặn đường ở nửa đường. Bỗng nhiên Khuyển Thập Lang dẫn theo hơn 10 tiểu yêu trở về toàn thân đầy máu. Tô Kính liếc mắt thoáng nhìn, liền bị dọa cho giật mình. Tuy rằng Khuyển Thập Lang không có nguy hiểm tính mạng, vết thương trên người cũng vô cùng sâu. Hắn dựa vào yêu thuật áp chế, mới không có bị người giữ lại ở bên ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy? Tô Kính lập tức đánh tiếng gọi luyện khí sĩ am hiểu trị liệu trong số thân binh bôi thuốc chữa trị vết thương cho Khuyển Thập Lang. Khuyển Thập Lang nằm sấp xuống, cũng không để ý trên người vẫn vô cùng đau đớn, âm thanh đã có chút khàn khàn, kiên trì nói cho Tô Kính nghe những gì hắn nhìn thấy được khi đi tới trong đại doanh của quân địch. Thiếu gia chủ soái trong đại doanh đối phương có một quái vật toàn thân trên dưới đều được kết tinh màu vàng trong suốt tạo thành. Bốn cạnh vuông vắn, ta không biết đó là cái gì, lại không có cách nào ghi nhớ. Ta vẫn phải dùng phù văn phục chế ra một hình ảnh. Kết quả ta bị phát hiện, người xem, Huyền Thập Lang giãy giụa, lấy ra phù văn ghi hình hắn đã dùng tới. Tô kính mở ra, nhìn thấy được thứ bên trong hình ảnh này, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc. Dù thế nào tô kính cũng không ngờ được ở chỗ này sẽ nhìn thấy con xúc sắc vận mệnh của âm dương gia. Đây là thứ âm dương gia đổi được từ tạp gia, được âm dương gia gửi gắm kỳ vọng cao, muốn thay đổi số phận hủy diệt nhất định của âm dương gia. Kết quả mọi người đều biết âm dương gia cuối cùng là diệt vong. Con xúc sắc vận mệnh không có thay đổi vận mạng của bọn họ, thậm chí khiến cho âm dương gia bại vong càng nhanh chóng hơn. Nhưng vật này, Tô Kính không dám lơ là thiếu cảnh giác. Bởi vì ở trên chiến trường, uy lực của con xúc sắc vận mệnh vẫn tương đối lớn. Đế quốc thiên thần có một con xúc sắc vận mệnh đoán chừng là thứ lưu lạc từ thần châu qua. Lại nói tiếp thứ này chính là dùng để đánh cược. Đánh cược thắng, đó chính là thu hoạch lớn toàn thắng. Thua, đáy khô cũng sẽ không thấy. Đế quốc thiên thần, xem ra là muốn đánh cược một lần. Cách chương.